Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Tiếp đó là tin tức ba học viên Pháp Luân Công là các cư dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc phải đối mặt với việc bị truy tố vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về câu chuyện người hàng xóm và con dâu của bà đã được bà cảm hóa khi bà hành xử chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, người dân Nhật Bản dừng chân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong khi viếng thăm các ngôi đền vào năm mới. Nhiều người Nhật Bản thường đi thăm các đền chùa để mừng đón năm mới. Các học viên Pháp Luân Công tại Tokyo đã tổ chức các hoạt động từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020 để phổ biến cho mọi người thông tin về môn tu luyện cổ xưa và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang bức hại pháp môn này ra sao. Các học viên đã phát tờ thông tin và thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm ủng hộ các vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, người chịu trách nhiệm về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị và nhận tờ rơi giới thiệu buổi trình chiếu sắp diễn ra của một bộ phim tài liệu phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dọc đường đến ngôi đền, các học viên đã dựng một bảng giới thiệu về Pháp Luân Công và treo một biểu ngữ lớn về việc đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra trước công lý. Trong vòng 3 ngày, họ đã thu thập được 1.130 chữ ký. Nhiều người đã khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực. Một số người dừng lại để trò chuyện với các học viên và để lại thông tin liên lạc của họ. Một người đàn ông nói, Liên Xô cũ đã sụp đổ sau một đêm. Trung Quốc ngày nay cũng giống như Liên Xô cũ. Tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồi tệ hơn cả tội ác của Đức Quốc xã. Sau khi một phụ nữ ký bản kiến nghị, cô ấy thốt lên, tôi ủng hộ các bạn. Một phụ nữ khác hỏi một học viên, tôi hy vọng sẽ được thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ sớm, tôi có thể làm gì để giúp các bạn? Khi ngày càng có nhiều bằng chứng được phơi bày, càng có thêm nhiều người dân biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba cuốn sách về nội dung này bằng tiếng Nhật Bản đã được xuất bản. Chứng cứ về tội ác này cũng đã được một số phương tiện truyền thông phổ biến. Nhiều người dân cũng tìm thấy những thông tin này trên mạng. Trước đó, vào đêm giao thừa hôm 31 tháng 12, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tokyo cũng tổ chức meeting ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ căng các biểu ngữ mang dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chấm dứt bức hại. Nhiều người đã lái xe chậm chậm để đọc các biểu ngữ này. Trong nhiều năm qua, đêm giao thừa nào các học viên tại Tokyo cũng kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ còn ngồi thiền kháng nghị ôn hòa suốt ngày hôm đó. Tin tức thứ hai, tại Đài Đông, Đài Loan, các học viên Pháp Luân Công bày tỏ lòng cảm ơn đối với Sư Phụ Lý vào ngày đầu tiên của năm mới. Khi mặt trời ló dạng từ biển Thái Bình Dương vào ngày đầu tiên của năm mới, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại vườn Cực Quang trong công viên tưởng niệm Thiên Niên Kỷ ở Đài Đông. Họ muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Âm nhạc dịu êm và những động tác duyên dáng của họ đã thu hút sự chú ý của du khách, trong đó một số người đã chụp ảnh và đọc biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Họ đã chụp một bức ảnh tập thể và kính chúc Sư Phụ Lý một năm mới vui vẻ để bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Bà Quế Phần, một giáo viên trung học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công 6 tháng trước. Bà cho biết, kể từ đó, sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều. Bà nói, các mâu thuẫn thường là do sự hiểu biết không đầy đủ của tôi về các pháp lý. Bà Quế Phần chia sẻ, tu luyện Pháp Luân Công là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi trân trọng sự bảo hộ của Sư Phụ Lý, sự tinh tấn của các đồng tu khích lệ tôi có thể bắt kịp mọi người. Anh Hoàng Tinh, đến từ bờ Tây Đài Loan, là một sinh viên đại học tại Đài Đông. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng bố mẹ từ khi còn nhỏ. Sau khi luyện công vào sáng ngày 1 tháng 1, anh cho biết, tôi cảm thấy sảng khoái. Thật hiếm khi tôi có cơ hội luyện công cùng với tất cả các bạn. Các học viên trẻ rời khỏi nhà để đi học đại học. Mặc dù bố mẹ của họ không ở đó để nhắc nhở họ, họ vẫn tiếp tục chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Anh Hoàng nói, mặc dù đôi khi tôi có thể buông lơi trong tu luyện, tôi vẫn cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Con xin cảm tạ sư phụ. Hai vợ chồng Hữu Trinh và Giai Dĩnh đưa hai con nhỏ của họ tham gia nhóm luyện công. Cô Giai Dĩnh cho biết, cô con gái Vận Liên của cô đã có thể đọc thuộc các bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm của sư phụ Lý từ khi 4 tuổi. Còn cậu con trai Vũ Ân có thể đọc thuộc bài thơ đầu tiên của Hồng Ngâm. Họ cảm ơn lòng từ bi của sư phụ Lý và nói việc cả gia đình tu luyện Pháp Luân Công là một cơ hội quý báu. Tin tức thứ 3, triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người dân Busan, Hàn Quốc. Trong 3 năm qua, từ năm 2017 đến năm 2019, Busan, thành phố đông dân thứ 2 của Hàn Quốc, đã tổ chức được 12 cuộc triển lãm nghệ thuật quốc tế chân thiện nhẫn. Triển lãm đã được tổ chức tại Tòa thị chính Busan, Công viên Công dân Busan, Hội trường Công dân Busan và nhiều địa điểm khác. Triển lãm nghệ thuật quốc tế chân thiện nhẫn bao gồm các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, được tổ chức nhằm giới thiệu đức tin vào Đại Pháp và những trải nghiệm có được thông qua việc thực hành môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả thân và tâm này. Triển lãm cũng nêu bật sự thảm khốc của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 20 năm qua tại Trung Quốc, một cuộc đàn áp tàn bạo đã và đang diễn ra từ năm 1999. Thông qua các tin tức báo chí tại địa phương, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và quảng cáo trên tàu điện ngầm, nhiều cá nhân, gia đình và thành viên của các tổ chức khác nhau đã tìm hiểu và tham dự triển lãm. Bởi vì hầu hết các phòng triển lãm ở Busan đều nằm tại các công viên nổi tiếng, khá nhiều người ban đầu chỉ đơn giản là đi tập thể dục, cũng đã dừng lại để xem các tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù lãnh sự quán Trung Quốc cố tìm cách gây trở ngại, tất cả 12 cuộc triển lãm đều diễn ra rất thành công. Những người tham dự bao gồm các thành viên của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Thành phố, Ủy viên Hội đồng Quận, huyện, nhân viên chính phủ, lãnh đạo các tổ chức, nghệ sĩ và nhiều người khác đến từ mọi thành phần trong xã hội. Một cuộc triển lãm gần đây diễn ra tại Tòa thị chính Busan hồi tháng 9 năm 2019 đã thu hút công chúng đến từ mọi thành phần xã hội. Ông Song Yong Ming, cựu chủ tịch của một hiệp hội văn hóa nghệ thuật ở Busan, đã bị ấn tượng bởi trình độ nghệ thuật của triển lãm. Ông nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật hiện thực mang một thông điệp phổ quát, vượt ra khỏi phạm vi của ngôn ngữ, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Trong buổi triển lãm sau đó tại Hội trường Công dân, ông An đến từ Cục Lưu trữ cho biết, ông thực sự đánh giá cao sự yên bình và hòa ái được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, cũng như tài năng của các nghệ sĩ. Ông khẳng định, thật khó có thể hình dung rằng một sự tàn bạo đến thế vẫn còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Chúng ta không thể cho phép những thảm kịch như thế xảy ra thêm lần nữa. Một người mẹ đưa hai con nhỏ của mình, một trai và một gái, đến xem triển lãm và giải thích từng bức tranh cho chúng. Đứng trước tác phẩm Chính Pháp Vũ Trụ, cô hỏi bọn trẻ chúng có thể nhìn thấy bao nhiêu con rồng trong bức tranh. Cô cũng chỉ ra các màu da khác nhau của những người trong bức họa và nói với các con rằng tác phẩm cho thấy mọi người thuộc mọi thành phần dân tộc và văn hóa đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ xem bức tranh, nước mắt của buồn đau và hạnh phúc, người mẹ đã nhắc các con về những giá trị đạo đức được thể hiện trong bức vẽ. Người mẹ nói, chỉ có những người tốt mới có thể lên thiên đàng, còn những người làm việc xấu sẽ bị đày xuống địa ngục. Đây là điều tối quan trọng, và cả hai con cần ghi nhớ điều này. Nhiều học sinh đã đến tham dự triển lãm nghệ thuật theo nhóm, do trường học của các em tổ chức, trong đó có hơn 1.000 em đến từ một trường mẫu giáo. Khi các giáo viên giải thích từng bức tranh, các em nhìn chăm chú vào các tác phẩm nghệ thuật, và thấy những người vô tội đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Các giáo viên cũng nói với các em rằng, điều quan trọng là các em cần trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội. Một học sinh cấp 3 đã viết trong cuốn sổ dành cho khách tham dự, nhìn thấy các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu bức hại chỉ vì đức tin của họ ra sao, cháu tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ người khác. Họa sĩ Lee Cheong Heon đã bị sốc trước sự ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải trải qua ở Trung Quốc. Ông nói, trước đây, tôi không biết nhiều về điều này. Cảm ơn các bạn vì đã tổ chức một sự kiện có nhiều thông tin như vậy. Và tôi hy vọng các học viên sớm có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Họa sĩ Lee còn chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc triển lãm nghệ thuật và sự đàn áp ở Trung Quốc trên blog của mình. Ông Lee Chang-ho, giám đốc điều hành của một trung tâm dạy kèm ngoại ngữ, chia sẻ rằng ông đã biết đến lịch sử đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả việc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói thêm, nhưng tôi chưa từng thấy ai thể hiện chủ đề này qua hình thức mỹ thuật cả. Chúng ta cần phải có thêm nhiều sự kiện lớn như thế này để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu và biết được Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhân quyền ở Trung Quốc như thế nào. Ông Lee nói, ông sẽ giới thiệu triển lãm với hơn 350 học sinh tại trung tâm của mình. Trong buổi triển lãm tại Trung tâm Văn hóa ở Lúc Đô, ông Park từ Bộ Yêu nước và Cựu Chiến binh đã ấn tượng sâu sắc với các tác phẩm nghệ thuật. Ông cùng hàng chục đồng nghiệp đã rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã để lại thông tin liên lạc của mình và mời các học viên đến văn phòng để dạy họ các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Ông hỏi, liệu người ta có thể đạt đến sự tĩnh lặng và an hòa như những gì thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật này không? Một số người tham dự đã viết trong cuốn sổ dành cho khách tham dự rằng, qua triển lãm, họ đã biết về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người cũng đã hỏi thông tin về các điểm luyện công theo nhóm tại địa phương và cho biết họ dự định sẽ tham gia. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ba cư dân phải đối mặt với việc bị truy tố vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của họ. Ba cư dân huyện Tào, tỉnh Sơn Đông đều ngoài 60 tuổi, hiện đang đối mặt với cáo trạng chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Chu Văn Lan, bà Trúc Thúy Lan và bà Hoàng Cửu Hàm bị bắt vào trung tuần tháng 8 năm 2019 khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát huyện Tào. Hiện tại, các học viên này đang bị biệt giam ở trong trại tạm giam địa phương, không được nhận quần áo mà gia đình gửi vào và chỉ được nhận tiền vào tài khoản của họ. Bà Chu Văn Lan, một nhân viên đã nghỉ hưu của Bệnh viện Trung y huyện Tào, đã bị bắt và bị phạt tiền nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng từng bị cưỡng bức lao động hơn một năm. Bà Trúc Thúy Lan, từng mắc nhiều bệnh mãn tính, đã phục hồi hoàn toàn sau chưa đầy một tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị cưỡng bức lao động hơn một năm vì tìm kiếm công lý cho một học viên khác. Bà Hoàng, từng làm việc tại một trại nuôi cá, bị cưỡng chế nộp phạt và bị giam vài tháng sau khi bị bắt vì kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Câu chuyện của tôi và người hàng xóm. Tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một người tốt bằng cách chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi từng có một người hàng xóm rất ghét tôi mà không có lý do, và cô ấy chửi rủa tôi mỗi ngày. Bằng cách chiều theo nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã khiến cô ấy thay đổi thái độ. 1. Tìm ra nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn. Khi chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới, người hàng xóm của chúng tôi rất không vui. Cô ấy đến sân trước nhà chúng tôi, rồi hét vào mặt chúng tôi và nói xấu chúng tôi hàng ngày. Vài tháng sau, con dâu tôi đã rất chán ngán việc này và bảo tôi phải làm gì đó. Tôi nói với cháu rằng, việc này không làm phiền được tôi. Cháu bực mình và nghĩ rằng tôi điên. Cháu đi ra ngoài và đối đầu với người hàng xóm. Người hàng xóm nói rằng, cô ấy chỉ muốn trút giận và nói xấu chúng tôi mà không có lý do. Sợ rằng họ sẽ đánh nhau, tôi yêu cầu con dâu bình tĩnh lại và thuyết phục người hàng xóm rời đi. Con dâu tôi không thể chịu đựng được và trở về sống với bố mẹ đẻ. Sau này, tôi mới biết rằng người hàng xóm của tôi ban đầu muốn mua căn nhà mà chúng tôi đã mua, nhưng không có đủ tiền. Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đâm sau lưng cô ấy với lời đề nghị tốt hơn. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi nên hỏi ý kiến hàng xóm trước khi mua nhà. Tôi cũng không quan tâm đến cảm xúc của con dâu. Tôi đã đến nhà hàng xóm để xin lỗi. Người chồng ốm yếu của cô ấy đã qua đời khi tôi ở đó. Tôi đã giúp đỡ gia đình họ và chia sẻ với họ một phần chi phí tang lễ. 2. Thay đổi thái độ. Hàng xóm của tôi sợ ở nhà một mình sau khi chồng cô ấy qua đời. Không ai muốn cho cô ấy vào nhà vì tính khí của cô ấy thất thường. Tôi để cô ấy ở lại với tôi. Cô ấy khóc và nắm lấy tay tôi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm chị và nói xấu chị trong suốt 6 tháng qua. Con dâu của chị đã bỏ đi vì tôi. Vậy mà chị vẫn có lòng giúp đỡ tôi. Chị là người tử tế nhất mà tôi biết, và tôi rất biết ơn chị. Tôi bảo cô ấy hãy cảm ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không có Đại Pháp, chị và tôi có lẽ sẽ tranh đấu với nhau mãi thôi. Bên cạnh việc giúp tôi khỏe mạnh, Pháp Luân Đại Pháp còn dạy tôi cách trở thành một người tốt và biết quan tâm đến người khác. Sau khi biết những lời dạy của Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, cô ấy nói với tôi rằng cô sẽ không tin vào những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Cô ấy đã không ngần ngại làm tam thoái khi tôi đề nghị. Tôi cũng nói với cô ấy rằng nếu cô có thể nói cho những người khác biết chân tướng về đại pháp và cuộc bức hại, điều đó sẽ mang lại phúc báo cho cô. Ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã cãi nhau với ai đó vì người đó đã nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Người kia hỏi cô, Pháp Luân Đại Pháp đã cho cô cái gì? Cô ấy trả lời, bạn tôi đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Đại Pháp. Cô ấy không bao giờ phản ứng lại một lời nào khi tôi nói xấu cô ấy trong suốt 6 tháng. Bây giờ cô ấy để tôi ở nhà với cô ấy sau khi chồng tôi qua đời. Cô có thể làm được điều đó cho tôi không? Cô ấy nói lại với tôi chỉ nói những điều đó vì tôi thấy được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp trong chị. Sự dũng cảm và hành động của cô ấy đã mang lại cho cô ấy phúc báo trong cuộc sống. Cô ấy có một công việc ổn định và được trả lương nhiều hơn những người khác cùng làm công việc đó. Tôi cũng đã cải thiện mối quan hệ với con dâu bằng cách tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. 3. Cuộc sống gia đình êm ấm. Con trai và con dâu tôi xảy ra mâu thuẫn đến nỗi đánh nhau. Khi tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì con dâu tôi ngăn lại. Cháu nói với tôi rằng tôi không được phép đi dạo. Cháu đẩy tôi khá mạnh, khiến tôi bị ngã xuống. Nhưng cháu không hề giúp nâng tôi dậy mà còn bảo tôi nhanh chóng đứng dậy. Tôi nhận ra rằng có thể tôi đã nói điều gì tổn thương đến cháu khi tôi cố ngăn cuộc cãi vã giữa vợ chồng cháu trước đó. Sau đó, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà qua cửa hậu và đi ra chợ giảng chân tướng về cuộc bức hại. Khi tôi về nhà, con trai tôi biết được những điều mà con dâu đã làm với tôi từ một người hàng xóm. Cháu rất tức giận và nói rằng cháu không muốn sống cùng vợ cháu nữa. Tôi đã khuyên cháu thay đổi ý định đó và bảo cháu đưa vợ về nhà. Tôi vẫn đối xử tử tế với con dâu và cháu rất cảm động. Cháu mua cho tôi một chiếc quần mới vào dịp năm mới và giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Khi các học viên đến nhà tôi học Pháp, cháu đã tham gia cùng chúng tôi. Các học viên khen ngợi cháu và nói rằng tôi thật may mắn. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con người tôi và ban cho tôi một gia đình êm ấm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.